Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng với Thu Hằng, Anh Vũ, Thùy Dương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Bảy 11 tháng 1 2025. Anh Mỹ ban hành thêm các biện pháp trừng phạt nhắm vào ngành năng lượng của Nga, cắt nguồn tài trợ cho chiến tranh Ukraine. Nhật Bản thắt chặt hợp tác về an ninh với Malaysia và Indonesia. Căng thẳng ngoại giao giữa Pháp và Algeria do Alger không nhận một công dân bị Paris trục xuất. Kính thưa quý vị, sau Nhật Bản thì đến lượt Hoa Kỳ và Anh Quốc vào ngày hôm qua thông báo mở rộng thêm các biện pháp trừng phạt nhắm vào các tập đoàn năng lượng của Nga, mục tiêu là nhằm cắt nguồn tài trợ lớn nhất của Điện Kremlin chi phí cho chiến tranh Ukraine. Các biện pháp trừng phạt mới này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 1 2025.
Bộ Tài chính Mỹ công bố thêm danh sách các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào nhiều tập đoàn dầu khí của Nga, vào các hãng chuyên chở và phân phối dầu. Đáng chú ý nhất là hai tập đoàn có trọng lượng như Gazprom Neft và Surgut Neftga bị đưa vào danh sách đen. Dalip Singh, cố vấn thứ hai về an ninh quốc gia của Nhà Trắng, được AP trích dẫn xem đây là những biện pháp trừng phạt mạnh tay nhất từ trước tới giờ mà Mỹ ban hành nhằm vào ngành dầu khí của Nga và sẽ tác động đến tất cả các khâu then chốt trong ngành công nghiệp năng lượng của Nga, từ các tập đoàn sản xuất đến phân phối dầu hỏa của nước này. Họp báo hôm qua, Tổng thống Joe Biden nhìn nhận tác động kèm theo là giá xăng dầu có thể sẽ tăng thêm 3 hay 4 xu một gallon đối với người dân Mỹ, nhưng hệ quả sẽ tai hại hơn nhiều đối với nước Nga. Cùng ngày tại London, Bộ Ngoại giao Anh loan báo cũng đã nhắm vào hai tập đoàn năng lượng của Nga vừa nêu trên. Hai tập đoàn này mỗi ngày sản xuất hơn 1 triệu thùng dầu và theo thời giá hiện tại, thu nhập của hai tập đoàn này là một năm lên tới 23 tỷ đô la. Đó là một nguồn thu nhập mang tính sống còn để Nga tài trợ chiến tranh Ukraine, tương đương với 25% ngân sách của Liên bang Nga trong năm 2023. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hoan nghênh Washington và London đã đánh một đòn mạnh vào cỗ máy chiến tranh của Vladimir Putin.
Về tình hình tại chỗ, ngày hôm qua, một quan chức an ninh của Ukraine cho biết là SBU đã tấn công một kho đạn dược và một nơi mà quân đội Nga cất giữ drone ở Rostov, miền nam nước Nga. Chính xác hơn là Kiev đã sử dụng drone và tên lửa Neptune. Tin trên cũng đã được các giới chức của Nga xác nhận. Thế còn về mặt ngoại giao, theo như thông cáo của Điện Kremlin hôm qua, Tổng thống Putin để ngỏ khả năng liên lạc với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump và hoan nghênh quyết tâm của lãnh đạo Nhà Trắng tương lai muốn giải quyết các vấn đề bằng con đường đối thoại từ trong nguyên văn. Về phía Kiev thì Bộ Ngoại giao Ukraine cũng dự trù liên lạc ở cấp cao với chính quyền mới tại Washington một khi mà ông Trump chính thức nhậm chức. Tại Đức, ngày hôm qua, Đức cho biết là đang cứu hộ một tàu nghi chở dầu của Nga gặp nạn ở biển Baltic để tránh thủy triều đen. Chiếc tàu dầu Evantin bị nghi thuộc hạm đội Ma chở 99.000 tấn dầu đang gặp khó khăn và bị hỏng động cơ. Từ hôm mùng 9 rạng sáng mùng 10 tháng 1 2025.
Theo Trung tâm Chỉ huy Đức về các trường hợp khẩn cấp trên biển, tàu Evantin dài 274 mét mang cờ Panama với 20 thủy thủ đoàn bị trôi giạt với tốc độ chậm không vận hành được trong một thời gian ở vùng biển ven biển Baltic và chỉ cách phía bắc hòn đảo du lịch Rügen 14 km. Ba tàu kéo đã được huy động để cố đưa tàu bị nạn ra khỏi bờ biển hướng về phía mũi Ancona, được đánh giá là an toàn hơn. Con tàu mất 8 tiếng để đi được 25 km đến mũi Ancona vào sáng hôm nay. Theo AFP, điểm đến của tàu Evantin là cảng Said ở Ai Cập. Con tàu này đã nhiều lần bị tổ chức phi chính phủ Greenpeace lưu ý là tàu chở dầu nguy hiểm do có nhiều lỗi kỹ thuật. Con tàu cũng nằm trong danh sách 192 tàu chở dầu nguy hiểm nhất được Tổ chức Bảo vệ Môi trường thống kê. Trong một thông cáo, Ngoại trưởng Đức lên án Nga gây nguy hiểm cho an ninh của châu Âu không chỉ với cuộc xâm lược Ukraine mà còn với những con tàu chở dầu hoen gì. Kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược Ukraine, số lượng tàu chở dầu có chủ sở hữu không rõ ràng hoặc không có bảo hiểm thích hợp đã tăng vọt, giúp Nga xây dựng một đội tàu ma để xuất khẩu dầu bất chấp các lệnh trừng phạt. Liên hiệp châu Âu đã trừng phạt gần 80 tàu trong số này.
Về thời sự châu Á, Nhật Bản thắt chặt hợp tác an ninh với Malaysia và Indonesia. Đông Nam Á là một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Tokyo. Để khẳng định chiến lược này, Thủ tướng Ishiba đã chọn Malaysia và Indonesia cho chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức.
Ngày hôm nay, trong cuộc họp báo với Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto tại Jakarta, Thủ tướng Isegu Ishiba hứa Nhật Bản tặng hai tàu tuần tra tốc độ cao cho Indonesia. Ý nghĩa quan trọng của sự kiện này được Thủ tướng Ishiba nhấn mạnh là đối với Nhật Bản, đây là lần đầu tiên, hết lời dẫn. Ngoài ra, thông cáo chung Nhật Bản-Indonesia cũng cho biết hai nước nhất trí thiết lập các cuộc tham vấn quốc phòng ở mức độ sẵn sàng hoạt động về an ninh hàng hải, bao gồm cả hợp tác kỹ thuật về thiết bị quốc phòng. Trước chuyến công du của Thủ tướng Ishiba, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản đã được đồng cấp Indonesia tiếp đón và thảo luận về hợp tác an ninh song phương. Chủ trương này cũng được Ngoại trưởng Indonesia nhấn mạnh với báo giới ngày hôm qua là Indonesia có kế hoạch tăng cường quan hệ đối tác quốc phòng hiện tại và giải quyết các vấn đề chủ quyền chiến lược, tập trung vào an ninh hàng hải, an toàn hàng hải và nghề cá. Trước khi đến Indonesia, Thủ tướng Nhật Bản đã công du Malaysia và gặp đồng nhiệm Anwar Ibrahim tại Kuala Lumpur vào ngày hôm qua. Theo Kyodo News, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí tăng cường quan hệ đối tác chiến lược trong bối cảnh Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng ở châu Á và trên thế giới nhằm đảm bảo an ninh khu vực dựa trên luật pháp, đạt được hòa bình ở Biển Đông, Biển Hoa Đông cũng như ở Trung Đông, xây dựng chuỗi cung ứng mạnh mẽ. Cùng lúc với chuyến công du của Thủ tướng Ishiba, thì ngày hôm qua Đại sứ Nhật Bản tại Philippines cũng đã kêu gọi Tokyo và Manila tăng cường hợp tác để giải quyết các thách thức an ninh khu vực ngày càng gia tăng.
Người Duy Ngô Nhĩ tại Thái Lan lo ngại bị trục xuất về Trung Quốc. Hãng tin Mỹ AP ngày hôm nay đưa tin về một bức thư của 43 người Duy Ngô Nhĩ đang bị bắt giữ ở Thái Lan. Số này báo động trước nguy cơ bị chính quyền Bangkok trục xuất về Trung Quốc. Theo giới bảo vệ nhân quyền, thì một khi bị đưa về Hoa Lục, họ sẽ là những đối tượng bị chính quyền Bắc Kinh sách nhiễu và tra tấn.
Trước những lo ngại Thái Lan không còn là một nơi an toàn cho các nhà bất đồng chính kiến và các đối tượng bị đàn áp ngay trên quê hương của họ, một nhóm 43 người Duy Ngô Nhĩ bị tạm giữ tại thủ đô Bangkok từ hơn một chục năm nay trong một bức thư ngỏ đã đánh động công luận về việc họ thường xuyên phải đối mặt với nguy cơ bị trục xuất về Hoa Lục. Nhóm này kêu gọi các tổ chức quốc tế và các quốc gia bảo vệ nhân quyền can thiệp trước khi quá trễ, bởi tại Trung Quốc họ sẽ bị tống giam, tra tấn và đe dọa đến tính mạng. AP lưu ý, người Duy Ngô Nhĩ là một cộng đồng thiểu số nói tiếng Thổ theo đạo Hồi và sinh sống ở vùng tự trị Tân Cương. Họ bị Bắc Kinh thẳng tay đàn áp, phân biệt đối xử. Trung Quốc luôn xem người Duy Ngô Nhĩ là những phần tử nguy hiểm, đòi ly khai, là khủng bố. Trung Quốc chủ trương hán hóa Tân Cương, hàng trăm ngàn người và có thể là cả triệu người đã bị đưa vào các trại lao cải, phụ nữ bị triệt sản. Nhiều nước phương Tây xem hành động này như là một cuộc diệt chủng nhắm vào sắc tộc Duy Ngô Nhĩ. Năm 2014, hơn 300 người Duy Ngô Nhĩ trốn sang Thái Lan qua ngã biên giới giữa Thái Lan và Malaysia, bị Bangkok bắt giữ. 109 người đã bị trục xuất về nguyên quán. Một toán thứ hai gồm 173 người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, đã được đưa sang Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện còn lại 53 người đang bị giam giữ trong các nhà tù của Thái Lan. 5 người trong số đó đã chết, 5 người khác đang thi hành án tù sau một vụ vượt ngục bất thành. Theo một số các tổ chức bảo vệ nhân quyền, người nhập cư vào Thái Lan nói chung thường bị giam giữ trong những điều kiện vô cùng tồi tệ.
Khủng hoảng trong quan hệ ngoại giao giữa Pháp và Algeria. Một người Algeria có ảnh hưởng trên mạng xã hội đã bị chính quyền Pháp trục xuất về nước, thế nhưng Algeria từ chối cho nhập cảnh và đối tượng này phải quay trở lại nước Pháp. Sự cố đã xảy ra vào ngày hôm qua, khiến quan hệ ngoại giao song phương vốn đã căng thẳng càng trở nên xấu đi thêm. Paris lên án hành động nói trên và không loại trừ khả năng đáp trả.
Dualem, người có ảnh hưởng 59 tuổi, bị bắt ở Montpellier, miền nam nước Pháp sau khi đăng video trên TikTok kích động phạm tội. TikToker này nằm trong số 3 người Algeria và một phụ nữ song tịch Pháp Algeria mới bị bắt vì đăng lên mạng xã hội những nội dung gây thù hận với nước Pháp, xúi dục, thiêu sống, giết và hãm hại, hết lời dẫn, kêu gọi các hành động bạo lực chủ yếu nhắm vào những người phản đối chế độ Algeria. Dualem bị đưa lên máy bay chiều 9 tháng 1 đến Alger, nhưng tối cùng ngày đã bị trả lại Pháp vì chính quyền Algeria không muốn để người này nhập cảnh vào lãnh thổ. Điều này hoàn toàn trái ngược với quy định, theo phát biểu của Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bruno Retailleau. Ông cho rằng quan hệ giữa Pháp và Algeria đã đến ngưỡng cực kỳ lo ngại và Paris phải đánh giá mọi biện pháp đang có liên quan đến Algeria để bảo vệ lợi ích. Trả lời đài truyền hình LCI ngày hôm qua, Ngoại trưởng Pháp cho rằng nếu chính quyền Algeria tiếp tục leo thang căng thẳng thì Paris sẽ không còn cách nào khác là phải đáp trả, có thể là về thị thực, hỗ trợ phát triển hoặc một số chủ đề khác. Theo AFP, vào năm 2022, Tổng thống Pháp Macron đã nỗ lực hòa giải với Algeria về vấn đề quá khứ thuộc địa, vốn là những chủ đề gây căng thẳng cho quan hệ song phương. Tuy nhiên, tình hình nghiêm trọng trở lại sau khi vào tháng 7 năm ngoái, Pháp ủng hộ lập trường của Maroc về chủ quyền với vùng Tây Sahara.
Nhìn sang Hoa Kỳ, đúng 10 ngày trước khi nhậm chức Tổng thống, vào ngày hôm qua, ông Donald Trump đã bị tòa án ở New York buộc tội trong vụ Stormy Daniels, thế nhưng ông được miễn hình phạt vô điều kiện. Ông Donald Trump bị cáo buộc che giấu cả một khoản tiền 130.000 đô la đã được trả vào cuối đợt tranh cử Tổng thống hồi 2016 để nữ diễn viên khiêu dâm Stormy Daniels im lặng về mối quan hệ giữa hai người 10 năm trước đó. Tuy nhiên, ông Trump luôn phủ nhận về mối quan hệ này. Tổng thống tân cử Mỹ cùng với luật sư đã dự phiên tòa qua hình thức trực tuyến từ dinh thự ở Mar-a-Lago, Florida. Trước đó, tòa án tối cao đã bác đơn kháng cáo của ông Trump, mở đường cho việc lần đầu tiên một tổng thống đắc cử của Mỹ bị kết tội. Thẩm phán Juan McCann đã ra phán quyết miễn hình phạt vô điều kiện, tức là ông Trump sẽ không phải ngồi tù, bị quản chế hay chịu bất kỳ một khoản tiền phạt nào, cho dù bị lưu hồ sơ là có tội. Trả lời RFI, Jerome Viala Godefroy, tiến sĩ chuyên ngành văn minh của Mỹ, giải thích thêm.
Phán quyết được đưa ra không có nghĩa là ông Trump không có tội, nhưng ông ấy được miễn hình phạt do hình phạt không thể áp dụng trong trường hợp cụ thể này. Vì ông được bầu làm tổng thống và vai trò tổng thống của ông Trump sẽ bị khó khăn nếu ông phải chịu các biện pháp hạn chế. Đây cũng là một trong những lý do khiến tòa án tối cao đồng ý rằng bản án vẫn phải được tuyên bởi vì ông Trump đã kháng cáo lên tòa án tối cao. Và theo tòa án tối cao, vị thẩm phán cho biết sẽ miễn hình phạt vô điều kiện, cho nên không có lý do gì mà lại không đưa ra bản án. Cần phải thực hiện thủ tục này cho đến cùng, nhưng cũng phải bảo đảm rằng không có cuộc khủng hoảng hiến pháp nào xảy ra do thủ tục này.
Cũng liên quan đến nước Mỹ, sau 4 ngày liên tiếp Los Angeles ở California phải đối mặt với trận cháy rừng có sức tàn phá lớn chưa từng thấy trong lịch sử. Càng lúc càng dấy lên nhiều tranh cãi về trách nhiệm của chính quyền địa phương, nhiều nghi vấn liên quan đến các phương tiện của các đội ngũ cứu hỏa. Đặc phái viên của RFI từ Los Angeles, Guillaume Nodin, tường thuật.
Oui, le gouverneur de Californie Gavin Newsom, un démocrate accusé par le président Donald Trump d'être responsable de la situation.
Tổng thống đắc cử Donald Trump quy trách nhiệm cho tình hình hiện tại, thống đốc bang California Gavin Newsom đòi mở cuộc điều tra về chính sách phân phối nước của thành phố. Chỉ huy lực lượng cứu hỏa của Los Angeles thì nói rằng các lãnh đạo của thành phố đã làm cho các đơn vị của ông không làm được nhiệm vụ vì không được báo trước là các bể dự trữ nước của thành phố đã cạn do dùng cho xây dựng. Thị trưởng Los Angeles, bà Karen Bass, người của Đảng Dân Chủ thì đang đi công tác tại Ghana, châu Phi khi khủng hoảng khởi phát. Bà phải trả lời những câu hỏi hóc búa về cách xử lý khủng hoảng và mức độ chuẩn bị của thành phố để đối mặt với tai họa. Hiện vẫn còn 5 ổ cháy, 2 trong số đó được coi là nghiêm trọng nhất. Khu vực Pacific Palisades bên bờ Thái Bình Dương đã bị xóa sổ. Hơn 5.000 tòa nhà bị thiêu rụi, thiệt hại vô cùng to lớn, vẫn chưa thể khống chế được ổ lửa này. Đám cháy thứ nhì gây lo ngại là khu vực phía đông bắc thành phố Eaton. Tại đây, khu Altadena đã thành tro bụi, còn Pasadena thì vẫn bị đe dọa. Hơn 7.000 ngôi nhà tan hoang, tin vui duy nhất là đã dập được những đám cháy đe dọa Hollywood. Gió yếu dần giúp nhân viên cứu hỏa đỡ vất vả hơn, cho dù họ vẫn còn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn.
Cuối cùng về y tế tại Trung Quốc, 5 năm sau đại dịch COVID-19, vết thương ở Vũ Hán vẫn chưa lành. Hôm nay đánh dấu đúng 5 năm Bắc Kinh chính thức thông báo ca tử vong đầu tiên tại Vũ Hán vì COVID-19, khi đó được gọi là virus corona lạ. Trước khi bùng lên thành đại dịch ở toàn cầu, tại Trung Quốc không hề có nơi nào muốn nhắc đến kỷ niệm này. Thông tín viên của RFI Claire Borges cho biết.
Près d'un hôpital de fortune aux abords de la ville, tout est désert. Les bâtiments ont été laissés à l'abandon.
Gần một bệnh viện dã chiến cũ ở ngoại ô thành phố hoàn toàn vắng tanh, cả khu nhà bị bỏ hoang sau hàng rào ngăn không cho vào. Tài xế taxi của chúng tôi tên Đường nghẹn giọng khi kể lại về cuộc sống trước đây. Ông nói, ở Vũ Hán khi đó, nếu một người bị nhiễm dịch là thường cả gia đình bị dính theo, nếu ai đó chết thì hầu hết cả gia đình cũng đi theo. Khi người ta thấy tin tức trên mạng xã hội, mọi người đều hoang mang lo sợ, người ta nhận được những tin nhắn rồi nghe nghe những tiếng còi xe cấp cứu. Dần dần nỗi sợ bao trùm vì người ta không thể chạy đi đâu được. 3 năm đó thực sự là khó trải qua. Bị chắn bằng những tấm bảng xanh lớn, khu chợ nổi tiếng của Vũ Hán xưa kia vẫn chưa hề mở cửa trở lại. Giống như nhiều khu thương mại khác bị khốn đốn vì đại dịch và không thể nào phục hồi được. Một người đàn ông khác cho biết. Tiền kiếm được trong 10 năm bị mất sạch trong 3 năm. Thực tế là như thế. Toàn bộ kinh tế của Vũ Hán bị sụp đổ. Trước đây tôi kiếm được 1.000 nhân dân tệ mỗi ngày, thì giờ mỗi ngày chỉ kiếm được 400 nhân dân tệ. Nhiều công ty phá sản, nhiều cửa hàng, nhất là trong các góc phố, đóng cửa hết. 5 năm sau, nỗi cay đắng vẫn còn hiển hiện. Nhưng mọi người giờ đây muốn hướng về phía trước. Như ở đây người ta vẫn nói, cuối cùng nước đã chảy qua cầu.
Claire Brothers de Wuhan, RFI.
Sau đây là các phần tin bổ sung.
Thủ tướng Nga chuẩn bị công du Việt Nam, chuyến công du đầu tiên của ông Mikhail Mishustin với tư cách là Thủ tướng Nga diễn ra trong 2 ngày 14 và 15 tháng 11 tới đây, trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và chỉ 6 tháng sau chuyến công du của Tổng thống Putin, hai nước nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2012.
Đảo Mayotte, vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp ở Ấn Độ Dương lại bị đặt trong tình trạng báo động kể từ hôm nay, chưa hoàn hồn sau trận bão lịch sử Sido. Đảo Mayotte của Pháp chuẩn bị đối phó với bão Dikeledi. Theo các dự phóng khí tượng, thì cơn bão này sẽ thổi qua mũi cực nam của Mayotte cách bờ biển khoảng 75 cây số, sức gió lên đến từ 100 đến 120 cây số giờ.
Một người Thái Lan thú nhận sát hại nhà đối lập Campuchia Lim Kiam. Ngày hôm nay, Campuchia đã trao trả cho Thái Lan nghi phạm bị bắt hôm 8 tháng 1. Cảnh sát vẫn đang điều tra động cơ gây án. Trước đó, chính quyền Phnom Penh bác mọi cáo buộc liên quan vào vụ ám sát nhà đối lập thuộc Đảng Cứu Nguy Dân Tộc bị cấm ở Campuchia.